Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta vẫn có cơ hội thờ phượng Chúa giữa mùa dịch. Chúng ta cảm ơn Chúa vì mặc dù mỗi người mỗi nơi chúng ta không thể gặp nhau trong nhiều tuần, nhưng chúng ta vẫn có thể thờ phượng Chúa ít ra trong khung cảnh chúng ta đang thờ phượng Chúa. Có lẽ nhiều người biết trong những ngày qua, dịch bệnh lan rề và tôi được biết rằng tuần qua là một trong những tuần khó khăn của những người lãnh đạo đất nước. Nhiều nước trên thế giới và trong đó các đất nước chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ. Cái quyết định khó khăn của họ trong tuần qua mà tôi thấy nhiều người nêu ra và kêu gọi cầu nguyện cho cái quyết định của họ, tức là cái quyết định mở cửa trở lại, reopening các hoạt động bình thường của đất nước, của các doanh nghiệp. Chính quyền tiểu liên bang đã rất là nhiều lần bàn thảo về điều này, nếu quý vị có theo dõi thời sự. Và cuối cùng thì họ đưa ra cái lộ trình 3 giai đoạn hết sức là cẩn thận. Nếu quý vị đọc được việc cái đó và lắng nghe cái đó, ba cái giai đoạn hết sức cẩn thận để có thể mở cửa trở lại đất nước, thị trường, các sinh hoạt. Và thật ra đến mỗi cái giai đoạn như vậy, chúng ta đọc thấy cái tính thăm dò của việc đó. Họ phải thăm dò từng bước một để cái việc quyết định này nó có đem lại kết quả hay không. Và cuối cùng như chúng ta biết là tuần qua thì chính quyền liên bang đã giao cho các tiểu bang cái quyền quyết định cụ thể ở tại tiểu bang này mình. Và tiểu bang Texas, nơi chúng ta đang sống, là tiểu bang đầu tiên bắt đầu lộ trình của cái tiến trình mở cửa. Nhưng mà sự thực, nếu quý vị lưu ý thì sẽ thấy rằng họ hết sức là cẩn thận, hết sức là thận trọng. Tại vì cái nhu cầu về kinh tế, nhu cầu về đời sống xã hội cần phải mở ra, nhưng cái nguy cơ của tật bệnh nó sẽ làm nguy hại cả xã hội nếu trong trường hợp không cẩn thận đủ. Vì vậy cho nên cái quyết định của những người cầm quyền, họ phải dựa trên những quan sát, những dữ kiện, trong một vài trường hợp giữa sự phán đoán cá nhân của những người đó hoặc của tập thể những người lãnh đạo. Do vậy họ cũng không biết chắc điều gì xảy ra phía trước. Cho nên điều quan trọng mà họ kêu gọi và tôi nghĩ chúng ta cần phải làm là hãy cầu nguyện cho những người có trách nhiệm về các quyết định đó. Bởi vì nếu quyết định sai lầm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sinh mạng hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, thậm chí hàng trăm ngàn người. Cái quyết định của những nhà cầm quyền, những người có trách nhiệm rất là lớn như vậy. Nhưng quý ông bà, anh chị em biết điều này không, rằng cuộc sống của chúng ta, cuộc sống bình thường hàng ngày của chúng ta cũng có những quyết định vô cùng quan trọng. Có những quyết định nó dẫn cuộc đời của chúng ta vào cái ngã rẽ quan trọng của phước hạnh hay đau khổ. Có nhiều cái quyết định nó đem chúng ta đến sự thành công hay thất bại. Có nhiều quyết định nó đem chúng ta đến sự cứu rỗi hay đôi khi sự hư mất đời đời. Vì vậy cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay, khi chúng ta suy nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng quyết định đó nó xảy ra cuộc sống không phải là chỉ một khoảnh khắc trong một giai đoạn cho một người, cho một nhóm người đâu, mà cho tất cả mọi người và trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Quý ông bạn cho em lại vừa trở lại với Kinh Thánh trong sách Giăng, trong những câu cuối mà chúng ta vừa đọc của sách Giăng đoạn 16. Trong đó đề cập đến hai nhóm người, và hai nhóm người đó phải có quyết định khác nhau. Một nhóm quyết định bỏ Chúa và một nhóm quyết định theo Chúa. Đây không chỉ là một câu chuyện trong quá khứ của những người ở trong lịch sử xa lạ nào đó, nhưng có thể là một cái quyết định có tính cách thực tế đối với chúng ta khi chúng ta bỏ Chúa hay chúng ta theo Chúa. Chúng ta cam kết sống theo lời của Đức Chúa Trời hay chúng ta bỏ lời Chúa qua một bên. Tôi chia sẻ điều này với quý ông bà, anh chị em bởi vì vài tuần trước chúng tôi có học một lớp Kinh Thánh qua điện thoại vào tối thứ tư. Và cái bài học này trở lại trong tâm trí tôi và cứ khiến cho tôi suy nghĩ. Và tôi muốn rao giảng lời Chúa trong buổi sáng hôm nay với quý ông bà, anh chị em phần Kinh Thánh này. Tôi muốn tạm mượn cái tựa đề bài hát mà có lẽ nhiều người Việt Nam chúng ta đều biết, đây là bài hát của một người tên là Paulo Kim. Ở trong ông là một tín hữu có lẽ trong Giáo hội Công giáo, có tựa đề rằng bỏ Ngài con biết theo ai. Để chúng ta tự soi mình với Chúa, với câu hỏi để chúng ta soi mình với Chúa và chúng ta tự dặn lòng rằng nếu chúng ta không có Chúa trong cuộc đời, chúng ta không có ai để chúng ta theo mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Quý ông bà anh chị em mở ra một lần nữa trong Giăng đoạn 6, phần cả đoạn 6 thì chép về bối cảnh cái câu chuyện mà của cuối đoạn 6 như thế này. Đó là đoạn 6 bắt đầu với việc Chúa hóa bánh cho hàng ngàn người ăn. Và khi Chúa hóa bánh cho hàng ngàn người ăn xong đó, thì bắt đầu nhiều người bắt đầu muốn chạy theo Chúa để có thể kiếm bánh. Như chúng ta thấy phần giữa của câu chuyện, tức là từ đoạn câu 22 trở đi. Và bởi vì nhiều dân chúng chạy theo Chúa để vì cái bánh mà họ được ăn đó, thì nhân cái câu chuyện, nhân cái đề tài này, Chúa nói về bánh sự sống. Quý vị nếu có cơ hội đọc thì sẽ thấy đó, Chúa nói về bánh sự thông, sự sống. Bánh sự sống đó không phải là mana, không phải cái bánh mì mà họ ăn lúc bấy giờ, mà bánh sự sống đó là chính thân và huyết của Chúa. Và người nào nhận lấy bánh sự sống, thân và huyết của Chúa đó để được sự sống đời đời. Và cái bài, phần lớn bài giảng của Chúa ở trong đoạn 6 thì nói như vậy. Cho đến câu số 50, đến câu số 58 thì Chúa nói rất là mạnh về việc đó, rằng hãy nhận lấy điều đó, bởi vì không thì chúng ta sẽ chết. Bởi vì chúng ta chỉ có thể nhận bánh đó, chúng ta được sự sống đời đời. Và đến câu số 59 mà chúng ta vừa đã bắt đầu đọc và tôi có đọc quý vị nghe, có lẽ quý vị đang thấy có trên tay. Thì đây là tại đây, từ câu 59 cho đến câu số 65 thì bắt đầu sau cái bài giảng đó của Chúa, nhiều người bắt không hiểu, nhiều người không tin. Và câu 66 như là một dòng nước chia đôi cái tình trạng của người quyết định bỏ Chúa hay theo Chúa. Nhiều năm trước tôi đọc câu Kinh Thánh này trong một cái bối cảnh mà tôi nhìn thấy có rất là nhiều người dửng dưng và xa rời Chúa một cách dễ dàng. Tôi đọc câu Kinh Thánh này và tôi thấy trong cuốn Kinh Thánh tôi viết là kinh nốt, đó là đây là một trong những câu Kinh Thánh buồn nhất mà chúng ta từng đọc. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ trở lui, không đi với Ngài nữa. Ngay cái thời điểm họ nghe lời Chúa, họ không hiểu, họ không tin, họ rời Chúa, họ bỏ đi. Điều này không phải xảy ra trong thời Chúa Giê-xu, không phải xảy ra cách đây gần 2.000 năm, nhưng xảy ra ngày hôm nay trong xã hội chúng ta đang sống, trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Những người theo Chúa một lúc, điều đó có thể có, họ đã chọn lựa quyết định bỏ Chúa. Câu hỏi là tại sao họ lại bỏ Chúa? Tại sao họ theo Chúa một lúc rồi bây giờ họ bỏ Chúa? Một số điều chúng ta sẽ lắng nghe và suy nghĩ đến hôm nay, đó là trước hết họ bỏ Chúa vì họ không được điều mình mong đợi. Vậy thì họ mong đợi điều gì? Họ bỏ Chúa là tại vì họ mong cái điều gì đó mà không được, thì họ mong đợi điều gì? Như chúng ta biết, khi Chúa Giê-xu nói giảng ở trong Giăng đoạn 6 với nhiều thành phần, trong đó có dân chúng, trong đó có những người thì những người mà chạy theo tìm kiếm Chúa, cũng có thể có một số người Do Thái bất đồng và tìm kiếm để có thể trông Chúa. Nhưng mà đại đa số là những người mà theo Chúa để có thể được bánh ăn. Ở trong câu số 14, câu 15 thì thế này, những người mà được Chúa cho hóa bánh cho nhiều ăn đó thì họ làm gì? Kinh Thánh chép như thế này ở trong câu 14, câu 15 của sách Giăng đoạn 6, rằng những người đó thấy phép lạ của Đức Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng người này là một đấng tiên tri. Họ nói rằng Chúa là đấng tiên tri. Rồi câu 15 làm gì? Họ nói tôi bây giờ tôn Chúa lên làm vua. Câu 15 chép thế này: bây giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài lên, tôn Ngài lên làm vua. Quý vị thấy không? Một cái người mà có quyền để hóa bánh ra cho mình ăn như vậy mà làm vua thì tất cả là mình không cần phải đi làm. Cho nên đối với họ đó là tôn Chúa làm vua là tại vì Chúa có bánh cho họ. Và sau đó thì như chúng ta biết câu chuyện đó là Chúa rời cái bờ biển bên này, Chúa qua bờ biển bên kia. Rồi sau đó thì môn đồ họ trở lại cái chỗ Chúa, xin lỗi, cái nhà dân chúng trở lại cái chỗ Chúa cho hóa bánh phía trước đó, lúc trước đó. Ở trong câu 32 chép vậy, họ không thấy Chúa đâu hết, họ không tìm ra đâu hết. Sau đó họ nghe nữa, họ thấy cái bóng dáng Chúa từ bờ biển bên kia của xứ Galilee, tức là một hai cái bờ biển cách xa nhau. Và cuối cùng thì họ tìm cách để đi qua, chạy theo Chúa, và họ tìm theo Chúa tới đó. Tại sao họ tìm theo Chúa? Họ yêu mến Chúa, họ tha thiết với Chúa, họ tôn kính Chúa, phải không? Chúa Giê-xu nói, nó không phải vậy. Câu 26, Chúa nói như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì mấy cái phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Họ tìm Chúa để có bánh ăn. Như chúng ta thấy, và như tôi đã nói rằng, từ cái đề tài bánh ăn đó, Chúa bắt đầu mới chuyển qua đề tài khác, rằng bánh mà họ ăn đó rồi cuối cùng họ cũng chết. Mana mà tổ phụ họ ăn hàng ngàn năm trước rồi cũng chết. Nhưng bây giờ có một cái sự, có một cái bánh mà họ có thể ăn và họ nhận được sự sống đời đời, thì Chúa giới thiệu về bánh đó. Như chúng ta thấy Chúa nói rằng: ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, ai tin ta chẳng hề khát, ở trong câu số 35. Chúa nhắc lại nhiều lần về cái đề tài này. Và Chúa nói rằng bánh là sự sống, tức là về thân và huyết của Chúa. Nếu ai ăn lấy thân của Chúa, uống huyết của Chúa, tức là tiếp nhận sự hy sinh của Chúa, thì sẽ được sống đời đời. Chúa nói về điều đó thì bắt đầu họ thất vọng. Họ thất vọng bởi vì đó là điều họ mong đợi. Họ mong đợi chạy theo Chúa để có bánh, để có đồ ăn. Họ theo chạy mong Chúa, sở dĩ thờ phượng Chúa là vì có cái gì đó, có tiền, có bạc. Họ thờ phượng Chúa bởi vì có một cái lợi ích nào đó, có một cái tư lợi nào đó trong đời sống của họ. Họ, và quý ông bà, anh chị em, chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu ai đó ngày hôm nay khi chúng ta theo Chúa vì bánh, chúng ta theo Chúa vì gạo, vì tiền, vì tiện nghi, vì hưởng thụ, vì sự sung sướng, chúng ta theo Chúa là tại vì chúng ta mưu cầu một cái điều gì đó cho cái lợi ích cá nhân, cho thác xác thịt của chúng ta, thì hãy hiểu một này, một điều rằng là đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bỏ Ngài. Bởi vì đó là điều chúng ta mong đợi, mà Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta điều đó, chúng ta sẽ bỏ Ngài. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã cảnh cáo người hội thánh Cô-rinh-tô khi Chúa nói về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Quý vị nhớ không rằng nếu chúng ta chỉ trông cậy đến Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Hết sức là nặng nề với câu đó, nhưng mà điều đó cho thấy gì? Chúng ta chạy theo Chúa, thờ Chúa không phải là chỉ về đời này mà thôi. Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ ban phước cho đời sống vật chất của tôi và quý ông bà anh chị em. Nhưng đó không phải là tất cả. Đó không phải là điều duy nhất mà quý vị mong đợi khi quý vị đến với Chúa. Điều mong đợi chúng ta khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, chúng ta theo Đức Chúa Trời là chính mình Ngài. Quý ông bà, anh chị em có amen với tôi điều đó không? Yes, Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta nhiều điều. Chúng ta có thể kêu xin Chúa nhiều điều. Nhưng quý ông bà, anh chị em ơi, hãy nhìn Chúa và Ngài là lý do để chúng ta chạy theo Chúa, để chúng ta tôn thờ Ngài. Chúng ta có những mong đợi, nhưng hãy mong đợi chính mình Đức Chúa Trời, không bao giờ chúng ta thất vọng. Hãy học điều đó để chúng ta có thể tiếp tục thờ phượng Chúa. Điều thứ hai chúng ta sẽ thấy họ bỏ Chúa vì sao? Rằng họ bỏ Chúa vì họ không tin lời của Chúa. Trong câu 60 cho đến câu 64, như chúng ta thấy khi họ nói, khi Chúa nói với họ đó về cái về chính Chúa, về sự sống, về thân, về huyết của Chúa, thì bắt đầu ở trong câu 60 nói rằng nhiều môn đồ nghe Ngài nói như vậy thì họ nói như thế này: lời này khó nghe quá, ai nghe được? Lần này khó quá. Nói cách khác, nói theo cách người Việt của chúng ta ngày hôm nay, khó quá, nghe không vô. Tức là không nghe, nghe không được. Tại sao họ không nghe được? Tại sao họ không hiểu? Câu 63 Chúa rất giải thích vậy đó. Câu 63 Chúa nói thế này: ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán của các ngươi đều là thần linh và sự sống. Họ không hiểu điều đó là tại sao, không biết không, anh chị em. Là tại vì Chúa nói về sự thiêng liêng, về sự sống, về sự tôn kính, về sự cao quý của Đức Chúa Trời. Và trong khi tâm trí của họ giống như người người mà cứ đi nhìn những cái đồng xu dưới đất và không bao giờ nhìn thấy mặt trời ở trên cao kia. Đối với họ, đó là cái điều, họ không bao giờ nhìn thấy cái điều cao nhất. Vì lòng họ đóng lại với lời của Đức Chúa Trời. Và khi không có, không nhận lời Chúa, họ bỏ Chúa. Quý ông bà, anh chị em, quý vị, chúng ta không có Chúa trong đời sống. Chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời trong đời sống. Chúng ta vẫn ngờ vực với lời của Đức Chúa Trời. Trước thì sau, chúng ta sẽ bỏ Chúa. Cho nên một người có thể bỏ Chúa đơn giản vì nhiều điều không xảy ra như ý mình muốn. Nhiều điều mình không hiểu. Nhiều điều mình không tin. Nhiều điều mình không theo đuổi mà không lắng nghe lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Có nhiều người tôi thấy thường hay nói như thế này. Và tôi nhìn thấy ở trên Facebook nhiều người comment là: ôi Chúa ơi, xin đừng bỏ con. Quý ông bà anh chị em, có Đức Chúa Trời có bao giờ bỏ chúng ta? Chúng ta không cần phải nói câu đó. Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ chúng ta, bởi vì Đức Chúa Trời đã bỏ một đấng mà đáng ra không bỏ, đó là Đức Chúa Giê-xu, khi Đức Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá. Đức Chúa Trời bỏ Chúa Giê-xu để tiếp nhận chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ chúng ta. Chúa Giê-xu nói như thế này ở trong Giăng đoạn 6 câu 37 rằng: ai đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Quý vị có tin điều đó không? Rằng khi chúng ta đến, Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta không? Trong Hebrew đoạn 5, đoạn 13, câu 5, Kinh Thánh chép rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi, đây là lời Chúa, ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu. Đó là lời Chúa hứa. Quý vị có tin điều đó không? Đó là lời của Đức Chúa Trời nói về chúng ta. Cho nên, quý ông bà, anh chị em, chúng ta không thể nào tin Chúa mà không tin lời của Ngài. Chúng ta không thể nào tin Chúa mà không tin lời của Ngài. Và điều quan trọng hơn đó là chúng ta không thể nào không tin lời của Chúa. Chúng ta không thể nào chúng ta tin lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta không sống theo lời của Đức Chúa Trời. Đó là hai cái giai đoạn quan trọng. Có nhiều người bảo rằng nói tin Chúa nhưng mà quý vị có tin lời Đức Chúa Trời hay không? Và khi chúng ta tin đó là lời Đức Chúa Trời, chúng ta có sống theo lời của Đức Chúa Trời hay không? Cho nên quý ông bà, anh chị em, đây là điều tôi muốn mọi người hãy nhớ điều này rằng chúng ta theo Chúa vì tiếng gọi yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta theo Chúa vì phước hạnh thiêng liêng, cao quý. Chúng ta theo Chúa vì những mục đích cao quý mà Đức Chúa Trời muốn trên đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không nhận biết điều đó, nếu chúng ta không cam kết để theo đuổi những điều đó, rồi chúng ta sẽ bỏ Chúa. Tôi muốn cảnh cáo mọi người điều đó. Và tôi kêu gọi con cái Chúa rằng hãy tự hỏi lòng mình, liệu khi chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn, liệu khi chúng ta trải qua đau buồn thử thách, liệu khi chúng ta xảy ra cái cảnh mà nó không xảy ra giống như tôi mong đợi, thì có giống như những ngày người ngày xưa Kinh Thánh chép rằng họ không công đi với Ngài nữa hay không? Phải tự nghĩ được điều đó và cam kết với Chúa như Phaolô, như Phêrô và các 12 sứ đồ đã cam kết. Và chúng ta sẽ thấy phần sau đó rằng họ theo Chúa vì họ biết rằng Chúa có lời của sự sống. Sau khi Chúa nói như vậy, sau khi có câu 66, khi Chúa dạy xong thì có nhiều người không theo Chúa nữa, không đi với Chúa nữa. Thì Chúa quay lại hỏi 12 sứ đồ, như chúng ta thấy ở trong câu 67. Chúa quay lại nói với 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi, những người đã bỏ đi rồi, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Trong câu số 67. Tôi nghĩ rằng đây là một cách mà Chúa hỏi tất cả những người theo Chúa, không chỉ 12 sứ đồ ngày xưa. Rất có thể Chúa hỏi chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta biết rằng Phêrô đã trả lời rằng không. Ông nói rằng con, chúng con cam kết theo Ngài. Vì sao họ cam kết theo Chúa quý vị? Có phải vì Chúa cho họ bánh ăn không? Vì có phải Chúa, họ theo Chúa bởi vì họ được yên ổn không? Họ theo Chúa bởi vì họ được khỏe mạnh không? Không, đó không phải là cái lý do mà Phêrô và 12 sứ đồ nói ở đây. Chúng ta thấy câu 68. Câu 68, Phêrô khi Chúa hỏi, thì Chúa hỏi Phêrô, tôi đọc lại câu số 67 rằng, con các ngươi cũng muốn lui chăng? Câu số 8 thì nói rằng, Simon Phêrô thưa rằng, lạy Chúa chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Quý vị sẽ thấy Chúa hỏi ông câu, với câu trả lời của ông bắt đầu bằng một câu hỏi, thấy không? Chúa hỏi ông đi, các ngươi cũng đi sao? Ông nói rằng chúng tôi đi theo ai? Chúa hỏi rằng các ngươi cũng bỏ không? Ông nói rằng chúng tôi đi theo ai? Nghĩa là ông bảo rằng, ông trả lời bằng một câu hỏi, nghĩa rằng nếu không theo Chúa thì chúng con còn biết ai mà theo. Như cái bài hát mà chúng ta thường nghe mà nói rằng bỏ Ngài con biết theo ai. Tại sao như vậy? Bỏ Chúa thì bây giờ con biết theo ai? Và ông nói rằng bởi vì Chúa có lời của sự sống. Ai có lời của sự sống để con đi theo? Chỉ có Chúa mới có lời sự sống cho người khao khát. Và chỉ có Chúa mới, trong Chúa mới tìm thấy lời sự sống đó. Cho ông nói rằng Chúa ơi, không còn có ai để đi theo. Chỉ có một mình Ngài là có lời của sự sống. Và lý do của Phaolô, Phêrô ngày xưa và chúng ta ngày hôm nay cũng quý vậy quý vị. Có thể có nhiều người cho chúng ta tiền bạc, rất có thể có nhiều người cho chúng ta gạo mắm, nhưng không ai cho chúng ta lời của sự sống đời đời. Chỉ có Đức Chúa Trời, trong Chúa chúng ta mới có lời sự sống. Và đó là lý do Phêrô theo Chúa. Và tôi nghĩ rằng đây cũng phải là lý do chúng ta theo Chúa. Khi tình trạng shelter in place xảy ra chúng ta nhiều tuần qua, chúng ta không đến nhà thờ được, nhóm thờ phượng Chúa giống như chúng ta làm ngày hôm nay, thì tôi nhớ lại những ngày trong thập niên 70 tại quê tôi. Khi mục sư bị bắt, khi nhà thờ đóng cửa khi Kinh Thánh bị tịch thu. Đối với chúng tôi lúc bây giờ thực sự đói khát lời Chúa. Tôi nhớ đến đạp xe 2 tiếng đồng hồ. Thực ra có nhiều khi không có xe và đi nhờ đến 2 tiếng đồng hồ đến nhờ thờ nhóm. Vì mục sư ông giảng cho chúng tôi xong vào lúc 6 giờ sáng thờ phượng. Giảng xong ông lên xe đò chở nước đá đi bỏ muối, bởi vì sau giờ đó ông phải tìm cách để sống sót và có cơ hội giảng lời Chúa cho con cái Chúa. Đối với chúng tôi những cơ hội như vậy là cả một cái sự khao khát, là một bữa tiệc. Cho nên lúc bây giờ tôi đọc lời Chúa trong Amos đoạn 8 câu số 11, chúng tôi cảm thấy thấm thía lời của Đức Chúa Trời nói như thế này với dân sự của Chúa. Amos đoạn 8 câu số 11 chép rằng: Chúa Giê-hô-va phán, này những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời Đức Giê-hô-va. Lúc bây giờ chúng tôi đọc câu này và cảm thấy một cái gì sâu xa trong lòng mình. Yes, đó là thực sự sự khao khát lời Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay nhiều nhà thờ bị đóng cửa, nhưng nhiều người bảo rằng chúng ta không như vậy. Quý vị thấy điều đó không? Chúng ta bị đóng cửa nhưng lời Đức Chúa Trời đầy trên mạng. Có nhiều bài giảng chúng ta không nghe bây giờ, nghe lần khác. Bây giờ mà bận rộn thì chúng ta có thể đi chỗ khác, là sau đó chúng ta trở lại nghe, là nhiều bài giảng có thể nghe được nhiều lần. Nhiều mục sư, nhiều hội thánh chào mời, và trong một số trường hợp chúng ta cảm thấy ô, họ cần mình, họ năn nỉ. Trên mạng quý vị thấy nó giống như một cái chợ kêu gọi hãy đến đây, đến đây. Và nhiều khi chúng ta thấy mình như là một, nói cả Việt Nam là kiểu như là mình là thượng đế, tức là một người mà khách hàng, cho nên họ cần đến chúng ta, cho nên mình thấy được mình vào không được thôi. Và cái tinh thần đó quý ông bà anh chị em, chúng ta tìm cách để chọn lựa, chúng ta khen chê, nghe vị này nói, hội thánh này nói thế này, hội thánh nói thế khác, và chúng ta nghĩ rằng ô như vậy thì đầy trên mạng thì không thể đói khát được. Có nhiều trường hợp khi mời qua email, qua Facebook, qua tin nhắn, nhiều người chúng ta làm ngơ, và trong nhiều trường hợp lời mà chúng ta được kêu gọi đó trở nên rẻ rúng. Và vì vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, sự rẻ rúng, sự thái độ của chúng ta khiến lời Chúa lại trở nên cạn cợt. Nếu quý vị để ý coi trong cuộc đời của mình, hãy xét lại đi. Đôi khi lời đó chỉ cạn cợt bề ngoài. Một cái gì mà chúng ta có thể comment, chúng ta có thể nói, chúng ta có thể share, chúng ta có thể sống thiêng liêng ở trên mạng. Nhưng trong thực sự chúng ta thiếu sự sâu lắng, thiếu sự cảm nhận ngọt ngào, thiếu cái sự tận hưởng trong tâm trí, trong linh hồn của chúng ta về lời sự sống của Đức Chúa Trời. Có phải điều đó ngày hôm nay không? Khi chúng ta có đầy dẫy, nhưng mà chúng ta cảm thấy thân thớt đâu đó, có thể ở đâu trong trí, trong tai của chúng ta một chút xíu vừa đi ra, nó không vào lòng của chúng ta. Đó liệu có phải là lời sự sống không quý ông bà, anh chị em? No, nó chỉ là lời. Nó không phải sự sống. Nó không chiếm hữu, nó không chảy vào đời sống của chúng ta. Và như Phi-e-rơ nói, đó là lời sự sống mà chúng ta không có. Vậy thì lời sự sống thực sự là gì? Ở trong sách Giăng, xin lỗi, thơ Giăng thứ nhất, sứ đồ Giăng khi viết thư thứ nhất của ông, cái câu đầu tiên ông viết trong Kinh Thánh như là cái kinh nghiệm của cá nhân ông về lời Đức Chúa Trời, ông viết như thế này: điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Về lời sự sống mà ông cảm thấy có kinh nghiệm, ông từng trải, ông thấy cái lời đó nó vào cuộc đời của mình, nó chảy vào trong hồn của mình, và mình sống mỗi ngày trong nếp sống, trong cách nói, trong suy nghĩ của chúng ta, chúng ta sống về lời của Đức Chúa Trời. Đó là chính mình Chúa Giê-xu. Ông nói ra như vậy và xong nói này, đó là lời sự sống mà ông đã ngắm tay, ông đã rờ. Lời sự sống không chỉ là văn tự, với ông bạn chị em biết điều đó không? Nó không chỉ là cái cuốn sách tờ giấy như chúng ta có như thế này. Lời sự sống không chỉ là một ý tưởng hoặc là một chút triết lý văn chương nào đó để chúng ta trang điểm cho người khác coi. Đó không phải là lời sự sống. Lời sự sống là lời có thể biến đổi đời sống của một người. Từ sự hư xấu, có thể giải cứu tình trạng nô lệ, tội lỗi và sự thất bại của một người. Lời sự sống đem một người đến cái thước phước hạnh thiêng liêng, giúp một người có thể hát giữa những khổ nạn. Khi quý ông bà anh chị em có lời đó thì hãy nếm trải lời đó, hãy cam kết theo Đức Chúa Trời, bởi vì lời của Đức Chúa Trời sao mà nó sâu nhiệm, nó ngọt ngào, nó chảy cuộc đời của ông, không thể sống thiếu lời của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do Phi-e-rơ cam kết với Chúa rằng: Chúa ơi, chỉ có Ngài có lời sự sống. Cho nên câu hỏi của tôi đặt ra quý vị đó là: quý vị có lời đó trong đời sống mình không? Quý vị có kinh nghiệm lời của Đức Chúa Trời như vậy không? Một lần nữa hãy nắm lấy lời Chúa, xây dựng đời sống mình trên lời của Đức Chúa Trời. Hãy đổ đầy tâm trí, tâm lòng của chúng ta và lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta. Trong những ngày này, khi mà khá nhiều người không có thời giờ đi làm, chúng ta phải stay home. Có nhiều người thì chúng ta cảm thấy nghi ngờ, sợ hãi. Hãy đọc lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đi làm thì bảo rằng không có thời giờ, một xưa không thời giờ để học kinh thánh, không có thời giờ để vào cầu nguyện, không có thời giờ. Bây giờ không đi làm thì sao? Tôi thách thức quý vị một điều. Tôi biết rằng có một người, nghe có một người mẹ dạy đứa con mình ở nhà, nó không đi học được cho nên ở nhà nó chơi game. Thì cô mới nói với cháu rằng: con chơi game một tiếng thì con học một tiếng. Nếu con muốn học một tiếng không phải chơi game một tiếng. Nếu con muốn chơi game hai tiếng con phải học hai tiếng. Và thế là thằng bé nó chơi game học. Tôi thách thức quý ông bà anh chị em: quý vị học đọc Facebook, cái thời giờ quý vị đọc Facebook bao nhiêu thì học đọc kinh thánh bấy nhiêu. Quý vị sẽ thấy ít ra thì cuộc đời mình đổi khác. Tôi chỉ chia sẻ như vậy thôi, mà muốn nói với quý ông bà anh chị em rằng hãy để lời của Đức Chúa Trời thực sự đi vào trong đời sống của chúng ta, thấm đẫm trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta biết lời của Đức Chúa Trời, nó sẽ biến đổi, sẽ giải cứu, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành cho chúng ta. Và đó là lý do của Phi-e-rơ, và phải là lý do của chúng ta rằng chỉ có Chúa mới có lời sự sống, và chúng ta có thể cam kết theo Ngài. Quý vị có thể cam kết điều đó không? Cam kết rằng tôi sẽ theo Chúa vì chỉ có trong Ngài, vì có bởi Chúa mới có lời sự sống. Tôi nhắc lại một lần nữa với ông bạn trên về cái khái niệm lời sự sống. Nó không chỉ là văn chương lý thuyết, không phải là giáo lý mà thôi, không phải là cái thần học khô khan, cái mà chúng ta có thể lý sự, chúng ta có thể tranh luận. Nhưng lời sự sống là cái gì mà nó chảy vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta kinh nghiệm giống như Phi-e-rơ kinh nghiệm, và cái phiên kinh nghiệm của Phi-e-rơ để khiến ông có thể trả lời với Chúa như vậy. Tôi mong rằng chúng ta cũng có thể trả lời với Chúa như Phi-e-rơ đã trả lời, bởi vì chúng ta biết rõ lời Chúa như vậy. Quý ông bà anh chị em có amen với tôi điều đó không? Hãy cảm ơn Đức Chúa Trời, amen với Chúa lời của Đức Chúa Trời như vậy. Điểm nữa mà khiến Phi-e-rơ cam kết theo Chúa đó, bởi vì ông có lòng tin, ông nhận biết Ngài là Đấng Thánh. Nói cách khác, ông kinh nghiệm về Chúa. Có lời Đức Chúa Trời không, biết lời Đức Chúa Trời không, cũng đủ những cuộc đời của ông, những cái từng trải, những cái nếm trong cuộc đời của ông có thể theo Chúa được. Đây là câu tiếp theo ông nói trong câu số 69 như mà chúng ta thấy. Câu 69, Phi-e-rơ nói gì? Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã tin và nhận biết Ngài là Đấng Thánh. Đấng Thánh tức là The Holy One, là con của Đức Chúa Trời. Trong cái nhìn của Phi-e-rơ và cái khái niệm của Kinh Thánh lúc bây giờ, Ngài là Đấng từ Đức Chúa Trời đến, Ngài là Đấng Thánh khiết, Ngài là Messiah, là Ngài là con của Đức Chúa Trời. Ngài không tì không vít, Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Trong cái khái niệm đó của Phi-e-rơ, ông biết Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên ông tin Ngài, ông tin cậy Chúa và ông phó thác cho Chúa rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Ông biết điều đó, ông cảm nhận điều đó, và ông biết rằng Chúa tể trị trong mọi hoàn cảnh bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Chứ Ngài tể trị trong mọi hoàn cảnh bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, chứ Ngài yêu thương. Ngài là Đức Chúa Trời cho nên Ngài thành tín, Ngài vẫn đầy lòng thương xót với tất cả những tội nhân. Cho nên ông đã tin như vậy vào Đức Chúa Trời. Và tôi hỏi quý ông bà anh chị em, quý vị nghe lời Chúa nhiều lần, đến nhờ thờ nhiều lần. Nếu quý vị, một số người nghe tôi hôm nay, quý vị chưa có cơ hội này, quý vị phải tin nhận Chúa là điều đó. Tức là hãy tin Chúa trong đời sống của mình. Quý vị có tin điều đó không? Và xa hơn nữa, sứ đồ Phi-e-rơ nói về cái kinh nghiệm của ông. Ông nhận biết, trong tiếng Anh là to know, tức là biết rõ Chúa, tức là có cái mối liên hệ, có một cái cảm nhận sâu xa trong đời sống. Kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời đã làm đụng chạm trên đời sống của tôi. Kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi. Kinh nghiệm rằng tôi cảm thấy có một lúc tôi nhận Chúa, tôi cảm thấy như mình vỡ tung ra cuộc đời của mình trong sự khốn khổ đó, mà Đức Chúa Trời đi vào cuộc đời của mình. Có những kinh nghiệm mà Chúa đã thực sự đụng chạm trong đời sống của tôi, Chúa thay đổi tôi. Có rất là nhiều con cái Chúa khi theo Chúa một lúc biết rằng Chúa thay đổi mình cảm thấy khốn khổ thế này, bây giờ Chúa thăm viếng mình, Chúa thương xót mình, Chúa thay đổi, Chúa cứu giúp, Chúa bảo vệ và Chúa lắng nghe con ở trong nhiều nghịch cảnh như thế này. Quý ông bà anh chị em có nhớ lại những lần như vậy không? Tất cả những người theo Chúa đều có những kinh nghiệm nhất định trong đời sống theo Chúa. Có những lúc khó khăn, có những khốn khổ, có những hoạn nạn, chúng ta không biết nói với ai, không biết làm gì. Có những lúc chúng ta quỳ xuống trong phòng riêng của mình nói với Chúa, thổn thức với Ngài. Và tại đó Đức Chúa Trời nói với chúng ta. Quý ông bà anh chị em có kinh nghiệm đó không? Có phải có những lúc chúng ta cảm thấy không biết mình làm công việc gì, bây giờ thất nghiệp rồi, không biết làm gì. Mình cầu nguyện với Chúa và ngày mai mình lại có công việc. Có những cái cơ hội mà chúng ta bệnh hoạn, đến lúc mà chúng ta khốn khổ rồi, có những cách khác nhau, rồi chúng ta vẫn sống cho đến ngày hôm nay. Đức Chúa Trời can thiệp nhiều điều kỳ trong đời sống của chúng ta trải qua nhiều kinh nghiệm và biết rằng đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta tin cậy. Quý ông bà, anh chị em, tất cả những người nghe tôi, những người theo Chúa có lẽ nhiều chục năm, người theo Chúa vài năm, vài tháng, nhưng mà hãy nhớ lại, có những khoảnh khắc trong cuộc đời, có những kinh nghiệm chúng ta theo Chúa, đó là vốn quý để chúng ta cam kết theo Ngài. Có thể chúng ta không biết điều gì xảy ra trong bây giờ. Chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn, chúng ta sẽ gặp những cái thất bại, những cái nan đề trong đời sống. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em ơi, cái kinh nghiệm trong quá khứ rằng Đức Chúa Trời đã làm việc đó cho chúng ta, Ngài sẽ tiếp tục làm. Hãy tin vào điều đó, bởi vì kinh nghiệm chúng ta sẽ là những cái vốn quý cho chúng ta cam kết theo Chúa. Cho nên hãy ôn lại những điều Chúa đã làm cho đời sống quý ông bà, anh chị em. Hãy cảm ơn Đức Chúa Trời Ngài đã làm điều đó. Và tin rằng Chúa đã làm cho chúng ta trong quá khứ, Ngài sẽ làm cho chúng ta bây giờ, Ngài sẽ làm cho tương lai của chúng ta, bởi đó chúng ta có thể cam kết theo Chúa. Nhiều người nghe tôi hôm nay, nhiều con cái Chúa tôi biết đang gặp khó khăn về tài chính. Chúng ta đang cuộc sống bình thường, chúng ta nghĩ ok, mình cũng không nghĩ rằng phải dành dụm gì nhiều, phải lo việc này việc khác. Đùng một cái điều này xảy ra, nhiều người gặp khó khăn về tài chính. Có vài người về gặp khó khăn về gia đình, nhiều người khó khăn về công việc, về sức khỏe. Trong những hoàn cảnh bế tắc thế này, quý ông bà, anh chị em, đôi khi những nan đề nó là những cái cơ hội để chúng ta kinh nghiệm Chúa. Hãy nói với Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa, hãy chờ đợi Chúa mở chúng ta một cánh cửa. Tôi gặp điều này rất nhiều điều, tôi có cơ hội để tiếp xúc nhiều người, nói chuyện với một vài hoàn cảnh mọi người. Chúng ta thấy rằng cái khó khăn của chúng ta, những cái chỗ sâu nhất trong cuộc đời của chúng ta, đôi khi đó là cái kinh nghiệm, cái cơ hội Đức Chúa Trời Ngài ban cho và những cái kinh nghiệm chúng ta đối với Chúa. Cho nên những đức tin của một người, kinh nghiệm của một người trong đời sống theo Chúa, nhớ lại điều đó, chúng ta sẽ có thể cam kết theo Ngài. Quý ông bà, anh chị em có muốn có một đức tin, một kinh nghiệm sâu xa như vậy không? Nếu Chúa hỏi quý vị ngày hôm nay, nếu quý vị hỏi chúng ta ngày hôm nay giống như Chúa hỏi các 12 sứ đồ ngày xưa rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Thì quý vị sẽ trả lời thế nào? Bài hát mà chúng ta sẽ ca ngợi Chúa cùng với ban thờ phượng bây giờ, bài Tự Nguyện Theo Giê-xu. Đây là một bài hát mà chúng ta có thể ca ngợi Chúa, nhưng mà không chỉ hát, hãy nói với trong tấm lòng của chúng ta, hãy nói với trong tấm lòng của chúng ta rằng Chúa ơi, con cam kết theo Ngài. Chúa ơi, chỉ có Chúa mới có lời sự sống. Chúa ơi, chỉ có Chúa mới đem lên con đến những đức tin, những kinh nghiệm kỳ diệu trong đời sống của con mỗi ngày. Quý ông bà anh chị em hãy hát cùng với ban hát điều này, hát lớn ở nhà, ở phòng riêng, hát nhưng mà không phải chỉ hát, nhưng mà chỉ mình tự dặn lòng mình và điều mình nói với Chúa rằng con cam kết theo Chúa. Quý ông bà anh chị em sẵn sàng chưa? Và tôi nghĩ ban hát sẽ sẵn sàng để hướng dẫn chúng ta hát với nhau bài này, và chúng ta sẽ cùng nguyện. Hãy hát cùng với nhau, hãy nói với Chúa lời cam kết của chúng ta. thân Nimbak. Tôi ước ao đó là cái điều mà mỗi người quý vị nói với Chúa hôm nay, và tôi nói với Chúa rằng dù điều gì xảy ra, con cam kết theo Chúa và sống cho Ngài. Quý ông bạn chị em, Chúa ban cho chúng ta sự tự do, nhưng chúng ta có trách nhiệm về sự lựa chọn của chúng ta, theo Chúa hay bỏ Chúa. Ngày xưa Chúa nói với dân sự của Chúa qua Môi-se rằng: ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và rủa xả. Sự phước lành nếu các ngươi nghe theo điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi mà ta truyền cho ngày nay. Sự rủa xả nếu ngươi không nghe theo điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi nhưng xây bỏ đường lối của ta chỉ cho các ngươi ngày nay đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. Hãy lựa chọn. Và tôi cầu nguyện rằng tất cả những người nghe tôi hôm nay sẽ lựa chọn như Phi-e-rơ đã lựa chọn, đặt đức tin nơi Chúa để làm con cái của Ngài. Nhưng tôi không muốn dừng lại tại đó, và tôi tin rằng Kinh Thánh không muốn chúng ta dừng lại rằng tôi chỉ làm con của Đức Chúa Trời. Quý vị sẽ có lựa chọn hàng ngày trong cuộc sống. Sau giờ này, quý vị sẽ có lựa chọn. Ngày mai, quý vị có lựa chọn. Một vài người có thể đi làm được, có thể lựa chọn. Quý vị đi lên trên mạng, quý vị có thể lựa chọn. Lựa chọn vào những cái điều mình có thể tốt đẹp mình đọc, hay mình lựa chọn vào những cái xấu xa mình bị cám dỗ. Tất cả đều là sự lựa chọn của chúng ta, quý ông bà, anh chị em. Vì vậy cho nên trong cái lựa chọn của cuộc sống, tôi kêu gọi rằng hãy lựa chọn theo ý Chúa thay vì theo ý riêng của mình. Hãy lựa chọn sống theo sự dạy dỗ của lời Chúa thay vì sự dẫn dụ của thế gian. Hãy lựa chọn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời thay vì chỉ thỏa mãn cái tôi của mình. Hãy chọn đi với Chúa và sống theo ý Ngài. Bởi vì nếu chúng ta bỏ Chúa thì chúng ta có ai để đi theo. Chúa chúng ta có lời sự sống đời đời. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài cho lời của Đức Sông, sự sống của Đức Chúa Trời thực sự sống trong chúng ta như nguồn nước mát, như dòng sữa, làm cho chúng ta cảm thấy rung động mỗi lần lời đó dạy dỗ chúng ta. Hãy cầu nguyện, nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện. Bất kỳ chỗ nào quý vị đang đứng, quý vị là những người nghe tôi buổi sáng hôm nay, nhưng quý vị chưa biết Chúa là ai, hãy nhắm mắt cúi đầu và nói với Chúa rằng: con không biết Chúa, Chúa, nhưng con nghe nói vậy, bây giờ con muốn theo Ngài. Nói với tấm lòng, sự thành tâm của riêng quý vị, và có thể nhắn cho chúng tôi ở trên mạng, quý vị có thể thấy, hoặc là thông tin cá nhân của tôi.